This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Delhi.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với Khôi Nguyên và cô Thu Nga.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và xin chào cô Thu Nga tại Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả. Vâng, và ngày hôm nay thì trong chương trình Tình yêu và gia đình thì phần đầu Khôi Nguyên và Thu Nga sẽ nói chuyện với nhau về cái Hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954. Rồi phần 2 thì chúng ta hy vọng rằng chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy sẽ đáp máy bay đi vào ở trong phi trường của chúng ta đúng giờ, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hy vọng rằng là không có những cái trục trặc gì trong chuyến bay để chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy có thể tham gia vào cái đề tài của ngày hôm nay. Tại vì hơn 60 năm chúng ta đã trải qua, mà theo như nhiều người nói đó thưa cô Thu Nga, là cái Hiệp định Geneva năm 1954 là một nỗi ô nhục của đất nước. Thì chúng ta thử tìm hiểu xem trong cái thời điểm đó mọi người đang làm gì và trải qua những cái tình huống như thế nào. Khôi Nguyên đó thì còn quá trẻ để biết với những điều này, nên rất là hứng thú để nghe những cái kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước, những người đã trải qua cái kinh nghiệm ngày đó đó thưa cô Thu Nga.
À, đúng như vậy, và những người mà đi vào ngày đó mà cái lứa tuổi trước đó thì bây giờ họ cũng đã già rồi, 70 mấy 80 tuổi rồi hoặc là hơn nữa. Chỉ những người mà con cái đi theo đó thì ví dụ như là chúng tôi cũng có phỏng vấn nữ tài tử Kiều Trinh thì lúc đó bà 10 mấy tuổi, rồi sáng hôm nay cũng có phỏng vấn một người thì lúc đó ông mới có 7 tuổi, thì những người đó cũng nhớ lại những cái việc mà đã tản cư như thế nào từ miền Bắc và miền Nam. Và những người trẻ tuổi giống như Khôi Nguyên chẳng hạn, và lớp tuổi sau này, họ biết đến 30 tháng 4 là cũng may lắm rồi. Và khi mà nói là Hiệp định Geneva để mà chia đôi đất nước đó thì họ cũng biết một cách lờ mờ mà thôi. Vì vậy cho nên là hôm nay thì chúng tôi cũng trong cái khuôn khổ Tình yêu và gia đình thì chúng tôi cũng mong muốn rằng quý vị nào mà có thân nhân, có gia đình, có cha mẹ hay là tự bản thân của mình đã di cư từ miền Bắc vào miền Nam thì có thể là chia sẻ cái cảm nghĩ của quý vị. Nhưng mà đố mà Khôi Nguyên đó, tại sao người ta gọi là tàu há mồm để đón những người di cư từ Bắc vào Nam? Tàu há mồm là gì?
À, tức là những cái tàu rất là lớn, nó có thể chứa nhiều người. Mà lúc đó những người, chắc là những người ở khu vực miền Bắc, họ nhìn chắc cũng không quen đối với những cái tàu lớn như vậy, nên vì thế họ gọi là cái tàu há mồm, cô Thu Nga.
Đúng rồi. Và vì vậy cho nên là chú Dương Phục cũng hay giỡn, hoặc là những người mà lớn tuổi cái khoảng thời đó có nói tôi đi tàu há mồm từ Bắc vào Nam. Thế thì, nhưng mà đâu có phải người nào cũng đi tàu há mồm. Như vậy đố Khôi Nguyên là tại sao có cái bài chuyến đò vĩ tuyến đêm hôm nay sáng, trăng hôm nay sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu. Tại sao lại cũng có những cái chuyến đò đó?
Tại vì đối với một số người đó, tại vì khi mà có những cái chuyến tàu như vậy, nhưng mà có những người họ không đi được thì thành ra là họ chắc là họ phải sử dụng những cái tàu, những cái ghe nhỏ để mà có thể di cư từ miền Bắc vào miền Nam, có đúng không cô Thu Nga?
Rất giỏi, dễ sợ luôn. Là tại vì sau cái thời hạn mà 300 ngày thì người nào cũng có thể là chọn cái chính thể của mình hết. Tuy nhiên là tuy Việt Cộng nó nói như vậy, nhưng mà nó cũng tìm cách là chặn bắt, rồi có những người mà đi không thoát được á, thì họ phải đi bằng những cái chuyến tàu mong manh như thế đó. Thành ra đó là một cái cuộc mà mình không có gọi di tản được, mà đó là cái mà gọi là tản cư. Tản cư từ miền Bắc vào miền Nam, và tới bây giờ cũng đã hơn một nửa thế kỷ rồi. Và Hiệp định Geneva năm 1954 là đã ký kết giữa Việt Minh và Pháp, chứ không có phải là Việt Nam Cộng Hòa đã ký. Và khi mà họ ký xong rồi thì họ tự vi phạm cái Hiệp định Geneva để mà xâm lăng miền Nam, và họ tiếp tục đưa quân vào miền Nam. Họ không có sống yên ổn giống như là Bắc Hàn hay Nam Hàn, và họ cũng không sống yên ổn như là Đông Đức hay Tây Đức. Họ lúc nào cũng nghĩa là muốn thôn tính miền Nam cho cái đầy tham vọng. Và cuối cùng thì nó đưa đến cái ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vì vậy cho nên là dân tộc Việt Nam rất là tội nghiệp. Nghĩa là hai chuyến, một chuyến là 20 tháng 7 1954, và một chuyến là 30 tháng 4 năm 1975. Thành ra cái bài hát mà mỗi lần mà Khôi Nguyên nghe, mà bài hát mà 54-75 đó, nghe nó thấm thía làm sao, đúng hay không?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mỗi lần mà nghe cái bài hát đó thì chắc nhiều người cũng chạnh lòng. Và đến bây giờ nhiều người, thậm chí có một số người đó, họ gọi cái ngày cái hiệp định mà Geneva đó, cái ngày ký cái hiệp định đó đó, mới là ngày quốc hận, chứ không phải là ngày 30 tháng 4. Tại họ nói rằng là chính cái ngày ký cái hiệp định Geneva nó đã mở ra một cái chương sử, trong đó người Việt Nam đánh người Việt Nam, nồi da sáo thịt, mới dẫn đến cái tình trạng là quân Cộng sản Bắc Việt tràn vào miền Nam, xâm chiếm miền Nam. Và kết hợp theo nhiều yếu tố khiến cho miền Nam đã bị thất bại, khi mà người Mỹ quyết định bỏ rơi người Việt Nam Cộng Hòa, thì có rất là nhiều những cái câu chuyện thương tâm và những cái câu chuyện đáng nhớ của những người đã từng tham gia vào cái sự kiện lịch sử này. Nhưng mà đối với những người trẻ như Khôi Nguyên thì chú Nguyên cũng muốn nghe lại cái kinh nghiệm, hoặc là cái quý vị khi mà quý vị trải qua, quý vị cảm nghĩ như thế nào. Chắc chắn có những người di cư từ miền Bắc vào miền Nam, thì lúc đó quý vị mang tâm trạng gì? Và khi ra đi, quý vị có nghĩ rằng là đây sẽ là một cái gọi là chuyến đi không bao giờ trở lại, hay là như thế nào? Thời điểm đó thì cô Thu Nga là trải qua như thế nào, thưa cô Thu Nga?
Lúc mà 1954 thì lúc đó cô cũng chỉ mới có 4 năm tuổi thôi, thì không có biết gì hết. Nhưng mà khi mà lớn lên á, thì những người di cư đó họ vào, và phần đông là họ đi theo những vị linh mục chủ chiên của họ và đi vào ở trong trong Nam. Thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã mở rộng vòng tay nào cấp đất, cấp nhà, cấp tiền để cho họ sinh sống. Và phần đông họ là người Công giáo. Rồi cũng có những người mà đi vào ở xóm của chúng tôi ở nữa, thì cái lúc đó mình cũng không biết gì hết. Mà ngộ lắm, ở người Việt Nam của chúng ta đó, ví dụ như là hay kêu là ông Năm, ông Sáu, ông Bảy, ông Tám gì đó, thì có những người Bắc di cư mà họ sống ở trong cái làng xóm của cô ở đó, thì người ta hay gọi là ô cái bà Bắc. Thì bà đó, bà cũng chấp nhận là tên bà Bắc, nhưng mà thật tình đó là Bắc di cư. Nhưng mà thấy người ta người Bắc mà ở trong xóm của mình không có người Bắc, thì người ta kêu là bà đó là bà Bắc chẳng hạn. Thành ra cái việc mà 1954, ví dụ như những người mà đi theo cha mẹ vào lúc mà cỡ khoảng 7-8 tuổi hoặc là 15-16 tuổi, giống như là những cô ca sĩ giống như là Khánh Ly hay là Kiều Trinh hay là bà Lệ Thu, đó là những người đó sẽ nhớ. Cũng giống như là khi mà chúng tôi phỏng vấn một người mà đi vào khoảng là 7-8 tuổi thì họ cũng nhớ lại. Nhưng mà còn lớp trẻ sau này lớn lên hay là sanh sau đẻ muộn 1975 thì chắc chắn chỉ biết là cái Hiệp định Geneva là một cách rất là mơ hồ. Chỉ biết là lúc đó là chia đôi đất nước thôi. Và dân tộc Việt Nam, người Việt Nam không bao giờ muốn bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình hết. Mà gần 1 triệu người đã di cư từ miền Bắc và miền Nam thì biết là họ đã sợ chế độ Cộng sản như thế nào rồi. Đó là một cuộc di cư mà đúng như là Khôn Nguyên nói. Người ta nói là 20 tháng 4 năm 1954 đó là ngày quốc hận đầu tiên của đất nước Việt Nam, và họ gọi đó là ngày quốc hận hồng. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 gọi là quốc hận đỏ. Và quốc hận hồng và quốc hận đỏ đã đưa chúng ta phải trôi nổi lên cái xứ người. Ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây để mà ôn về quá khứ. Và quý vị nào mà có những cái kinh nghiệm về bản thân đó của quý vị hay là của gia đình thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ và chúng tôi đón nhận những cú điện thoại của quý vị ở trong ngày hôm nay trong chương trình là với số điện thoại là 713-664-8002.
Dạ vâng, 713-664-8002. Những người mà đã từng di cư đó thì chắc là bây giờ có người chắc cũng đã khuất bóng rồi, hoặc là có người thì cũng đã rất là lớn tuổi. Nhưng mà những quý vị nào là con cháu hoặc là đã từng tham gia vào những cái chuyến di cư đó, hoặc là quý vị đã từng được hoặc là bị một ai đó gọi rằng là bất kỳ di cư, thì quý vị, trải nghiệm của quý vị là cái gì? Quý vị nghĩ như thế nào về vấn đề Hiệp định Geneva? Thưa cô Thu Nga, thì lúc nãy cô có nói đó, khi mà ký cái Hiệp định Geneva là Cộng sản Bắc Việt ký với nước Pháp, chứ không phải ký với miền Nam của chúng ta. Nhưng mà miền Nam vẫn rất là tôn trọng cái Hiệp định Geneva này. Trái lại, cái bên mà ký Hiệp định một cách công khai, một cách chính thức, lại xé bỏ cái Hiệp định này một cách trắng trợn. Như vậy, thưa cô Thu Nga, cái thời đó đó, thì những người sinh sống ở miền Nam có thấy cái bộ mặt thật của Cộng sản dối trá hay không? Và những người khi mà họ di cư vào đó, họ có thấy được cái bộ mặt dối trá khi mà Cộng sản Bắc Việt xé bỏ cái Hiệp định Geneva một cách trắng trợn không, thưa cô Thu Nga?
À, miền Nam thì chắc chắn là cũng đã biết rõ cái bản chất gian trá của Cộng sản. Nhưng mà đối với nhưng mà cái chính thể của Cộng sản này thì lúc nào họ cũng dối trá, nhưng mà chúng ta cũng không biết là tại sao là có những người vẫn tin tưởng về Cộng như vậy. Và khi mà chia đôi đất nước ra đó thì mà cái sông con sông Bến Hải và cái cầu Hiền Lương đó là chứng nhân của lịch sử, và nó chia cắt đôi bờ đó như vậy, thì cái khi đó đó thì người ta cũng đã thấy rằng cái phía bên phía Bắc đó của Cộng sản Bắc Việt đó thì nó chỉ có le lói ánh đèn mà cái sống nghèo khổ ghê lắm. Trong khi đó Việt Nam rất là trù phú, và những người mà đi chạy thoát từ ở ngoài miền Bắc mà vào miền Nam đó, đó là những tinh hoa của đất nước. Và khi mà họ đi vào miền Nam đó thì họ đóng góp rất là nhiều cho cái sự phồn thịnh của miền Nam, cũng như là về tất cả mọi phương diện văn hóa, văn chương, hoặc là tất cả những tài tử giai nhân gì đi hết. Họ vào miền Nam hết, cho nên là chúng ta thấy rằng ngay cái tiếng mà của Hà Nội lúc đó chúng ta cũng thấy rất là hay. Và khi mà họ đi vào miền Nam thì, và sau năm 1975 thì cái miền Bắc đó không có còn có tinh hoa của đất nước nữa. Và nói về cái việc mà người miền Nam có hiểu hay không, người Việt Nam rất là hiểu. Và vì vậy cho nên á, sau này khi mà chia đôi đất nước rồi đó thì có cái chính sách gọi là chiêu hồi. Thì Khu Nguyên chắc biết là chính sách chiêu hồi của Việt Nam Cộng Hòa. Họ mở rộng vòng tay, họ mở lòng nhân đạo ra để chiêu hồi những người nào mà lầm đường lạc lối. Vì vậy là cho nên là có những cái bản nhạc rất là hay, giống như là Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm, hay là Về Đây Anh, hay là những cái bản như vậy. Và cái lúc mà chia đôi đất nước là thì cũng đã có nhiều cái bản như là Về Miền Nam. Tại Việt Nam rất là trù phú, trong khi miền Bắc á, thì dưới cái sự mà cai trị của Cộng sản thì càng ngày càng nghèo đói đi. Và tới cái ngày mà 20 tháng 7 như thế này thì quý vị cũng nghe bài Về Đi Anh. Cái bài đó rất là hay, nghĩa là đất nước Việt Nam nghĩa là thanh bình trù phú như vậy, vì đâu mà nên nổi mà phải chia cắt đôi bờ như vậy. Hay là bài Về Miền Nam, đứng vùng lên nào bao thanh niên yêu nước, hướng về đây tương lai, nghĩa là đi về miền Nam, sông nào cắt nước chia đôi, sông nào bóp nát tim tôi. Thì mỗi lần mà mình nhắc lại, mình không có phải là người miền Bắc, nhưng mà đó là dân tộc của mình, cũng là người Việt Nam của mình, cho nên mình nhớ là như vậy đó thì rất là đau lòng đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì Cộng sản là những người mà không có kiến thức, họ quản lý đất nước, nên vì thế đất nước của chúng ta mới ra cái nông nổi như là ngày hôm nay. Thì thưa cô Thu Nga đó, thì khi mà Cộng sản đó, có những người sau này rồi, thậm chí là khi mà trải qua mấy chục năm rồi, họ vẫn cho rằng là Cộng sản miền Bắc tấn công vào miền Nam là để giúp cho người dân miền Nam tránh cái họa xâm lăng của người Mỹ. Mà thậm chí có những người mà chúng ta thường gọi rằng là ăn cơm quốc gia mà thờ ma Cộng sản cũng sử dụng cái luận điệu này để đánh lận con đen, cho rằng là họ không có thừa nhận là Cộng sản miền Bắc tấn công xâm lược vào một quốc gia dân chủ, đó là Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái điều đó có đúng không, thưa cô Thu Nga?
À đúng như vậy, nhưng mà Khôi Nguyên biết là cái lòng yêu nước của mọi người đó, nó nằm ở trong tim óc của mỗi người, và người Việt Nam thì cũng cũng như thế. Cho nên Việt Cộng lúc đó gọi là Việt Minh đó, thì họ nghĩa là kêu gọi cái lòng yêu nước là chống Pháp để mà cứu nước. Sau này thì họ kêu rằng gọi người Việt Nam là chống Mỹ để cứu nước. Thì những người mà gia nhập vào đảng Việt Minh đó, không phải tất cả những người đều là xấu hết, mà có những người yêu nước, họ nghĩ rằng là Việt Minh là chống Pháp để cứu nước. Nhưng mà sau này khi mà rõ cái bộ mặt của Việt Minh chính là Việt Cộng đó, thì họ đã bỏ hàng ngũ và những người đó đã quay về với lại chính nghĩa quốc gia. Nhưng mà cũng có những người mà lầm đường lạc lối, thay vì đi vào miền Nam tìm ánh sáng miền Nam đó, thì họ lại đi tập kết ra Bắc, vì họ nghĩ rằng Việt Minh là người tốt, nghĩa là họ yêu đất nước, họ không có yêu ngoại bang. Và đó là những cái thành phần. Vì vậy cho nên là người dân miền Bắc đi vào miền Nam gần 1 triệu người, trong khi những người mà từ miền Nam mà đi tập kết ra Bắc chỉ có vài chục ngàn mà thôi. Nhưng bây giờ nếu mà quý vị đi vào trong những cái website mà quý vị mở ra đó, thì quý vị chỉ thấy là toàn là luận điệu của phía của Việt Cộng, không nghĩa là tài liệu của họ rất là nhiều. Họ ca ngợi cái việc mà chia đôi đất nước, rồi họ ca ngợi cái việc mà chống Pháp cứu nước, rồi họ ca ngợi cái chiến thắng của Điện Biên Phủ, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên nếu mà lớp tuổi trẻ mà không có nghiên cứu và không có đọc sách vở thì sẽ hiểu lầm về cái việc mà chia đôi đất nước này. Và Khôi Nguyên cũng biết là cái vụ mà kiện Gia Cam, cái vụ mà Cộng sản mà bây giờ mà kiện chính phủ Mỹ về cái chất độc Gia Cam đó, thì khi mà họ ra tòa rồi đó, họ có tới hơn 3 lần họ bị thảm bại, là tại vì có một cái cán binh Cộng sản mà đi xâm nhập vào ở cái chỗ mà Bến Tre, thì ông ta là kiện. Nhưng mà khi mà tòa án của Mỹ họ xử, họ nói rằng với cái hiệp định Geneva là chia đôi đất nước, ở nơi nào, người nào ở chỗ nào thì ở yên chỗ nấy. Ông đã xâm nhập vào cái vùng của người miền Nam. Ông có chưa chết vì, chưa chết là may lắm rồi, còn kiện cái gì. Thì đó là những cái sự gian trá của Việt Cộng đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói về gian trá đó thì thưa cô Thu Nga, rõ ràng khi mà Việt Cộng đó họ ký cái hiệp định Geneva đó, họ đã tỏ rõ cái sự gian trá rồi. Họ đâu có thật lòng rút hết quân đội ra đâu. Họ vẫn cài cắm lại
đúng
những
rồi,
cái tay ở lại miền Nam. Thí dụ như rằng là Phạm Hùng nè, Nguyễn Văn Linh nè, vẫn tiếp tục ở lại. Rồi còn có những họ còn có cho những cái bộ đội mà sắp tập kết ra Bắc đó, cưới các thôn nữ ngây thơ để làm những cái thành phần mà gọi rằng là nằm vùng ở lại khu vực miền Nam để sau này tấn chiếm miền Nam. Rõ ràng họ đâu có thiện chí để mà đình chiến hoặc là ngưng chiến đâu, mà họ vẫn ấp ủ cái âm mưu gọi là nhuộm đỏ đất nước Việt Nam của chúng ta đó cô Thu Nga.
Đó, đúng như vậy. Cái khi mà đoàn người mà tản cư từ miền Bắc vào miền Nam thì họ cũng đã đi theo rất là đông, rồi họ xâm nhập vào miền Nam với những cái gián điệp, họ len lỏi vào tất cả trong công quyền, chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, từ quân đội cho tới dân chính, rồi đặc công thì khắp nơi, hạ tầng cơ sở, và họ đã giết hại rất là nhiều. Thì quý vị nếu mà trước năm 1975 thì quý vị cũng biết là Cộng sản đã pháo kích bừa bãi vào ở trong những khu dân cư, trong đó có cái việc mà pháo kích vào Cai Lệ, đã giết trẻ em, rồi rất là nhiều, rồi đặt mìn ở nhà hàng Mỹ Cảnh, rồi giật sập cầu. Thế mà sau này thì họ tuyên dương những cái tên đặc công đó, giống như Nguyễn Văn Trỗi chẳng hạn. Thì đó là cái chính sách mà rất là tàn ác của Cộng sản. Mà chúng ta cũng thấy rằng đúng vậy, là Cộng sản đã manh tâm chiếm toàn cái quần thể gian sang Việt Nam ngay từ khi Hiệp định Geneva chưa có ráo mực. Và Hiệp định đình chiến Geneva, người ta nói là đình chiến. Đình chiến có nghĩa là không có còn chiến tranh nữa, là kết thúc cuộc chiến. Nhưng mà Việt Cộng vẫn xâm phạm, cũng như là những cái vụ mà đình chiến vào cái mỗi lần mà dịp Tết đến đó, thì đình chiến họ nói là đình chiến, nhưng mà họ nhân cái lúc mà đình chiến đó để mà ngưng tiếng súng đó, hãy tấn công miền Nam. Và cái việc mà Tết Mậu Thân là một trong những cái điều mà họ vi phạm một cách trắng trợn và giết người một cách dã man như vậy. Nhưng mà sau này thì Việt Cộng cũng vậy, mà Tàu Cộng cũng vậy, lúc nào họ cũng chối. Cái vụ Tết Mậu Thân thì họ nói là do Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ tạo ra. À, thành ra đó là cái điều mà luận điệu của Cộng sản. Và nếu mà người nào mà còn tin Cộng sản thì cũng giống như là những câu danh ngôn là họ không có cái đầu nữa đó Khôi Nguyên ạ.
Dạ vâng, Cộng sản thì lúc nào cũng dối trá mà, cái điều đó chúng ta cũng biết. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình yêu và Gia đình. Trong tuần này, phần đầu thì có Khôi Nguyên và cô Thu Nga để nói về cái ngày hôm nay là ngày 20 tháng 7 của 67 năm về trước, 20 tháng 7 năm 1954, khi mà Hiệp định Geneva được ký kết. À, chắc chắn có những người đã trải qua cái giai đoạn này, đặc biệt là có những gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam. Thì những người như Khôi Nguyên, những người trẻ như Khôi Nguyên cũng muốn nghe tâm tư của những gia đình đó. Khi quý vị chuyển vào miền Nam, quý vị thấy những gì, quý vị cảm nhận được những gì, và quý vị có được gọi là dân dân miền Nam đối xử hoặc là chào đón hay không? Thì chúng tôi muốn nghe những cái tâm tư đó, những cái lời chia sẻ đó, hoặc là quý vị có thể là người miền Nam, quý vị thấy những người di cư miền Bắc vào cái khu vực của mình, họ ra sao, tâm tư tình cảm của họ như thế nào, quý vị có tiếp xúc với những gia đình đó hay không, thì chúng tôi cũng muốn nghe những cái lời chia sẻ của quý vị. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ lại cho chúng ta cùng nhìn nhận lại cái ngày 20 tháng 7 năm 1954. Và trước hết đó thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Alo, kính chào quý vị. Chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ, xin chào ông Tứ Hải ạ.
Dạ, chào bà Thu Nga. Cái năm tư mà 20 tháng 7 mà Hiệp định Geneva, tôi thấy dân miền Bắc di cư vô cũng vui. Trong xóm tôi có nhiều người dân miền Bắc cũng là năm tư rất là vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mà bây giờ nãy giờ tôi nghe quý vị nói như vậy là cũng coi như là hết cái sự gan cá của Cộng sản Việt Nam rồi. Thì bây giờ ngay cái hiệp định sau này là hiệp định Paris 27 tháng Giêng 73 là tôi đi cho học khóa trăm ý kiến để mà thuyết trình cho đơn vị cái định Paris, thì cũng bị Cộng sản Việt Nam nó xâm phạm đó. Cho tới 30 tháng 4 75 thì giờ chúng ta đã sáng mắt, dân hai miền đều sáng mắt sáng lòng, là dân miền Bắc nó biết là ở trong Nam đâu có bị mà Mỹ với lại Việt Nam Cộng Hòa hút máu bóc lột gì đâu. Vô thì nó thấy trời ơi, trong Việt Nam giàu có quá. Nhưng bây giờ ta nói ngay cái giờ đi nè, là 2021 là bây giờ Việt Nam đang bị cái dịch Covid-19 đó. Thì dân chưa có được chích vaccine gì hết, khoảng hơn 90 triệu dân chưa có được chích, chỉ có được một vài triệu mũi vaccine thì chích cho đảng không. Thành ra bây giờ chúng ta kêu gọi người dân Việt Nam đứng lên đòi chích vaccine cho người già và những em bé trước để cho cái mạng sống người ta còn. Chứ nếu không thì những người già em bé sẽ bị chết rất nhiều. Và bây giờ đang bị mà nó cô lập cái bằng cách ly đó thì bị đói gì chết, bệnh chết. Thành ra tôi đề nghị là quý vị nói với những người dân trong nước đứng lên và đòi chích vaccine và đòi đi lại để mà làm việc, chứ không thôi thì bị chết đói và chết bệnh nữa. Chứ có bấy nhiêu lời. Xin chào và cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn ông Tứ Hải rất nhiều. Và chúng ta cũng cầu mong rằng một ngày nào đó dân Việt Nam sẽ đứng lên giống như dân Cuba. Cả hàng triệu người nếu mà cùng nhau đứng lên mà đòi hỏi nhà cầm quyền phải thay đổi hoặc là lật đổ chế độ Cộng sản thì là may mắn thay cho đất nước Việt Nam. Tuy nhiên bây giờ đó cái dịch đó thì chúng tôi cũng hay nói về chương trình này vào buổi sáng hả Khôi Nguyên. Bây giờ đó nghĩa là có thuốc vaccine của Mỹ và quốc tế nghĩa là giúp, nhưng mà dân thì cũng phải đóng tiền quỹ để mà có vaccine. Rồi bây giờ mà muốn đi testing thì cũng phải có tiền bỏ ra. Rồi đến đâu bây giờ đi mua bánh mì thì nó là bánh mì không phải thức ăn. Thì đối với họ bánh mì là cái gì hả Khôi Nguyên hả?
Mà chưa kể đó, mới vừa tay này nhận thuốc viện trợ vaccine của Mỹ, quay ra lập tức chửi Mỹ. Thì thấy là bộ mặt xảo trá của Cộng sản không bao giờ thay đổi được. Không biết chú Tứ Hải còn trên đường dây không thưa chú? Không, muốn hỏi chú một cái câu như thế này.
Dạ còn.
Dạ vâng, thưa chú Tứ Hải. Khi mà những người, những gia đình từ miền Bắc họ di cư vào miền Nam đó, thì người miền Nam mình có tiếp xúc, có hỏi han họ là tại sao họ bỏ quê hương miền Bắc của mình mà đi vào một cái xứ lạ mà theo tuyên truyền của Cộng sản là cái xứ này là bị Mỹ áp bức bóc lột, rồi bị Tây nó đàn áp, thì tại sao họ lại bỏ xứ để vào một cái khu vực, một cái vùng miền mà họ không hề biết, mà họ nghe những cái tin tức toàn là những tin tức xấu không? Thưa chú Tứ Hải.
Thì lúc đó là tôi nghe là quý vị nói là lúc đó là người ta đã biết Cộng sản, lúc mà sao nó 45 mà nó chiếm được miền Bắc thì nó đã lộ cái tẩy nó ra là nó bóc lột dân chúng và nhiều lắm. Thành ra người ta không có tin Cộng sản nữa. Người ta vào Nam, lúc đó khoảng 1 triệu đáng lẽ mà Cộng sản lúc đó đó nó đã chặn người miền Bắc ở ngoài đó dữ lắm, nó không cho đi mới vô được 1 triệu, cho nếu nó không chặn thì người ta nghĩ là có thể 10 triệu trở lên đó. Đó người ta đã biết cái mặt thật của Cộng sản lúc đó rồi. Khi vào trong Nam mà người ta nói, tôi hỏi mấy người bạn trẻ trẻ cái này lớn lên 17, 18 cái này cũng đi lính với tụi tôi đó, người ta nói hết rồi. Đó là
thế thì tại sao có những người miền Nam lại di cư ra Bắc, thưa chú Thứ Hải?
À, cái lúc đó là cái tập kết là những cái người đó ở trong rừng với ở trong ấy ở dưới quê rồi người ta cũng biết, người ta đi năm tư tôi tưởng là ra ngoài và Bắc là chống Pháp, rồi sau này là sẽ chống về Việt Nam để vô trong Nam này để mà coi như là nó lật đổ Mỹ đồ nữa đó. Thành ra người ta đi lỡ, sau này người ta về, trời đất ơi, người ta rên quá trời. Mấy anh mà tập kết sau này 75 tôi còn ở bển đó, mấy anh về anh chửi Cộng sản bắt Việt quá chá.
Dạ vâng, lúc đó mới nhận ra sự thật, lúc đó mới nhận ra bộ mặt thật của Cộng sản. Cảm ơn chú Tứ Hải. Dạ vâng, cảm ơn chú Tứ Hải rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và chúc chú luôn thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi xin kính mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây ạ. Hello. Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại qua số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002 để tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Thu Nga và Khôi Nguyên. Và đề tài của chương trình tuần này liên quan đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 là ngày Hiệp định Geneva được ký kết, và nó dẫn đến cái sự di cư ồ ạt của những người miền Bắc vào miền Nam. Thưa cô Thu Nga, thì lúc đó đã không biết rằng là những người miền Nam mà khi mà họ quyết định, họ có lẽ là họ tin vào cái sự tuyên truyền nào đó của Cộng sản, họ quyết định đi vào di cư từ miền Nam ra miền Bắc đó, thì họ đi có đông không, thưa cô Thu Nga?
Chỉ có vài chục ngàn thôi, rất là ít. Đó là những người mà tin theo cái sự tuyên truyền của Cộng sản. Và giống như chúng tôi đã nói lúc đầu, có những người yêu nước thật sự thì họ nghĩ rằng Việt Minh là người mà chống Pháp để mà khỏi cái bị ách đô hộ của họ, của ngoại bang. Thì đó là cái chiến thuật mà người ta kêu gọi như thế. Nhưng mà khi mà Việt Minh mà nó đối xử với những người mà đi theo đó, thì họ lộ cái bộ mặt ra, đó là giang hùng Việt Cộng Hồ Chí Minh. Thì họ cũng rời bỏ hàng ngũ. Nhưng mà có những người bây giờ Khôn Nguyên cũng thấy rằng Việt Cộng nó đã rõ ràng, nó đã gian trá, nó tàn bạo như vậy đó, mà bây giờ cũng vẫn có người tin theo Việt Cộng, thì mình không biết rằng cái đầu óc của họ đó như thế nào mà họ vẫn tin theo như vậy. Và đúng như là ông Tứ Hải nói, nếu mà Cộng sản, nếu mà Việt Minh đó, nó không có lập mưu mà nó bắt lại những người mà di cư đó, thì hơn 1 triệu người chứ không có thể nào để chỉ 1 triệu người. Họ tuy là họ nói rằng họ theo cái ký theo cái hiệp định Geneva, mình gọi là Geneva, và người Việt Nam lúc đó gọi là Geneva luôn, có người gọi là Geneva luôn, thì Geneva đó. Thì cho nên á, là có những cái gọi là cái bài mà hồi nãy mà cô Thu Nga hỏi Khôn Nguyên là chuyến đò vĩ tuyến đó. Có những người họ mới đi chui như vậy. Và khi mà họ đi chiếc thuyền mà mong manh đó, thì Việt Cộng đã dùng những cái mũi tên mà tẩm độc để mà bắn những cái người mà cố gắng mà di cư, mà tản cư đó, rất là tàn bạo. Và mình cũng không biết làm sao mà có cái những cái đầu óc của những người. Cái lúc đó thì nói là họ tin theo Việt Minh đi, nhưng mà tới bây giờ thì tại sao họ không nhận ra điều đó? Những người bắt di cư vào miền Nam thì được chính phủ của Ngô Đình Diệm của miền Nam cấp đất, cấp nhà, cấp tiền, cấp của để mà dựng nên sự nghiệp từ cái tay trắng. Trong khi bây giờ dưới chế độ Cộng sản thì họ cướp đất, cướp nhà, cướp của. Và những người gọi là bà mẹ anh hùng, bà mẹ cách mạng thì rõ ràng là bị Cộng sản là đối xử không có thua gì kẻ thù hết, mà họ vẫn chưa sáng mắt. Thì chúng tôi không hiểu, thả đi chúng tôi mong là có cái sự cao kiến của quý vị.
Dạ vâng, đúng như vậy. Có những người mà được cộng chính quyền Cộng sản Việt Nam đó, họ xưng danh hiệu, họ tặng bằng khen, họ làm đủ trò hết, nhưng mà đất thì họ vẫn cướp. Và bây giờ những người bà mẹ anh hùng như cô Thu Nga nói đó, đành ngậm ngùi nhìn những người mà mình đã từng cưu mang lấy đi miếng đất của chính mình. Và chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
Alo, dạ kính chào cô Thu Nga và...
Dạ,
dạ xin cho biết quý anh ạ.
Dạ Khôn Nguyên ạ.
Dạ.
À, lần đầu tiên tôi mới nghe Khôn Nguyên nói là người dân miền Nam di cư ra miền Bắc. Cái việc đó sai hoàn toàn.
Dạ, cái đó là kêu bằng đi vào bưng, đi vô bưng.
À, đi vô bưng biển.
Đi vô bưng để mà kháng chiến. Dạ. Theo kháng chiến.
Di cư vô miền Nam, nhưng mà miền Nam đi ra Bắc á là đòi. Tụi nó gọi rằng kêu bằng tập kết ra Bắc.
Tập kết, đúng rồi, tỉa tập kết đó, đúng rồi.
Dạ, tập kết chứ không phải di cư, dạ. Nhưng đánh câu đó.
Dạ, dạ, dạ vâng, đúng rồi dạ. Chúng tôi chưa có kịp nói đó. Đi tập kết, đi vô bưng, đi theo kháng chiến, cái gọi là kháng chiến đó, chứ không có phải là di cư. Tại vì mình miền Nam mà đâu có di cư ra miền Bắc đâu. Vâng, đúng như vậy. Và Cộng sản đó từ năm 1945 cướp chính quyền hợp pháp, hợp hiến của Thủ tướng Trần Trọng Kim, xong rồi tới Hiệp định Geneva, rồi tới nào là Hiệp định Paris, nghĩa là cái hiệp định nào cũng chưa có ráo mực hết thì họ đã là phản bội rồi, rồi dẫn tới ngày 30 tháng 4 năm 75. Cho nên bây giờ ngày hôm nay thì chúng ta ôn lại cái Hiệp định Geneva 1954 để mà thấy rõ cái bản chất mà gian manh của Cộng sản. Thì quý vị có thể là chia sẻ, quý vị nào mà biết trong thân nhân của mình cũng có người mà đi theo Cộng sản, đi tập kết ra Bắc, đi vô bưng, gọi là đi cứu nước đó, thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Và không biết là sau năm 1975 rồi thì họ có sáng mắt chưa, và những người mà giúp cho Cộng sản đó Khôi Nguyên, nào là các bà mẹ anh hùng hay là những người đó là bị đấu tố, giống như bà Cát Hanh Long cũng vậy nữa, là bị Việt Cộng giết, nhưng mà tại sao họ không có nghĩ ra những cái điều đó, thì tới bây giờ chúng ta cũng thấy rằng nó rất là lạ đó.
Dạ vâng, những người đó chắc chắn họ cũng sáng mắt rồi chứ, nhưng mà bây giờ họ đâu dám lên tiếng. Tại vì nếu mà họ lên tiếng, thứ nhất là sẽ bị Cộng sản họ trù dập, thứ hai nữa bị những người chính nghĩa quốc gia đó họ chỉ trích, họ chửi nữa. Thành ra chắc những người đó họ cũng đành ngậm ngùi mà gọi rằng là suy nghĩ lại những cái hành động của mình mà thôi. Cô Thu Nga, thưa cô Thu Nga, lúc nãy cô Thu Nga có nói khi mà Cộng sản họ ký kết Hiệp định Geneva rồi ngay lập tức họ đã xé bỏ cái hiệp định này. Thế thì những cái bên tham gia vào cái việc ký kết hiệp định này chắc chắn không phải chỉ có Pháp và Cộng sản Việt Nam, mà còn có chắc là cũng Nga Xô hoặc là Trung Cộng, hoặc là có Hoa Kỳ hay không cũng đứng ra làm chứng hay sao. Thì khi mà Cộng sản họ xé bỏ Hiệp định Geneva như vậy đó, thì những bên tham gia ký Hiệp định Geneva không có bên nào lên tiếng nói hay sao, thưa cô?
cái điều đó là cái điều mà nó rất là đau lòng cho đất nước Việt Nam. Không có một nước nào lên tiếng về cái việc mà Cộng sản vi phạm Hiệp định Geneva cả. Và chúng ta thấy rằng họ cứ để xâm nhập như vậy mà họ không có làm gì hết, họ không có lên tiếng. Và chỉ có người dân miền Nam, quân đội miền Nam là phải chống lại, phải tự vệ trước cái sự mà xâm lăng của Cộng sản. Còn rồi sau khi mà Hoa Kỳ cũng vậy nữa, đem quân qua để mà coi như là một trong những đồng minh mà lớn nhất của quân đội Việt Nam đó, thì họ cũng chiến đấu để mà tự vệ thôi. Nhưng mà đối với Cộng sản thì họ lại rêu rao rằng Việt Nam là đánh thuê cho Mỹ, trong khi chính Cộng sản mới là đánh thuê cho Tàu và Nga Xô. Rõ ràng trên cái bia của Lê Duẩn đó thì chắc là Khôi Nguyên cái lúc đó còn nhỏ quá chắc không biết. Rõ ràng trên cái lăng mộ của Lê Duẩn đề rằng ta đánh Mỹ là đánh cho Nga Xô và đánh cho Trung Cộng. Thì đâu có phải là họ vì thương dân mà họ gọi là cái chữ giải phóng, mở ngoặc và đóng ngoặc, giải phóng miền Nam. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là việc Cộng sản là nó rất là gian ngoa. Và chúng tôi có nhắc đến cái bà Nguyễn Thị Năm, tức là bà Cát Hanh Long đó. Cái bà này đó là một địa chủ mà có công đóng góp tài sản cho Việt Minh trong cái thời kháng chiến chống Pháp. Và trong cuộc cải cách ruộng đất thì bà bị nông dân địa phương đấu tố là địa chủ gian ác và bị xử bắn. Và bà, cái thân hình của bà nó to lớn lắm, đến độ khi mà họ bỏ bà vào ở trong cái hòm đó, họ phải đạp vô để cho vừa cái hòm, thì Hồ Chí Minh đã tới và làm bộ là khóc thương, nhưng mà ông ta mang cái cặp kính đen thiệt là to rồi tỏ lòng xót thương. Thì đó là những cái sự gian manh của Cộng sản, mà chắc chắn rằng quý vị nào mà từ miền Bắc vào thì hiểu rõ những cái sự mà gian trá của Việt Cộng, của Cộng sản. Và lúc đó là Việt Minh đó, thì quý vị có chia sẻ với chúng tôi. Và hy vọng rằng không biết là chú Dương Phục với cô Vũ Thanh Thủy về chưa, thì mới nghe chú Vương Dương Phục nói rằng chú đã đi vào Nam bằng tàu há mồm như thế nào đó, Phạm Phú Nguyên.
Nhưng mà lúc nãy cô Thu Nga có nói cái vụ mà ông Hồ Chí Minh đến khóc than đó. Thật ra ông Hồ Chí Minh chính là người đã sử dụng một cái bút hiệu khác.
Đúng
viết
rồi.
Một cái bài đấu tố bà này mà.
Đúng rồi. Đó, thế bởi vậy cho nên là nước mắt cá sấu.
Mắt người cộng sản là nước mắt cá sấu. Đừng bao giờ tin những gì cộng sản nói. Cái câu này người quốc gia chúng ta ai cũng nghe cái câu này hoài rồi mà. À, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Thu Nga và Khôi Nguyên trong phần đầu. Hy vọng là lát nữa đây thì chúng tôi sẽ nghe được những tâm tình của chú Dương Phục và cô Vũ Thanh Thủy, là những người đã từ miền Bắc vào miền Nam, sẽ mô tả hoặc là sẽ kể lại những cái chi tiết. Và quý vị cũng có thể tham gia vào chương trình này để cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm liên quan đến ngày 20 tháng 7 năm 1954. Số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Thu Nga, thì lúc đó, đó chắc là cô cũng còn nhỏ, cũng đã thấy được những cái cảnh, những cái gia đình từ miền Bắc khi mà họ vào miền Nam sinh sống, thì họ có nhận được sự trợ giúp nào từ chính phủ, từ người dân địa phương để giúp họ hòa nhập vào cái cuộc sống ở khu vực, ở vùng đất mới hay không? Hay là họ có hy vọng gì hoặc là họ chờ đợi gì ở một cái vùng đất mới như vậy, vậy cô Thu Nga?
Họ đi vào miền Nam và chính phủ Ngô Đình Diệm đó, miền Nam đó, nghĩa là tận tụy lo cho họ, và chính Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã đi đón những người di cư đó. Và phần đông đó là họ tập trung ở Biên Hòa, ở những cái khu vực mà ở Sài Gòn, Hồ Nai chẳng hạn. Thì đó là họ đi theo những người mà chăn chiên, tức là những vị linh mục. Họ đi vào đó là họ sinh sống từ hồi nào tới giờ, là họ sống trong an cư lạc nghiệp. Vì vậy cho nên là Ánh Sáng Miền Nam cũng đã kêu gọi những người mà lầm đường lạc lối, những người mà tập kết ra Bắc, những người mà đi vào bưng gọi là kháng chiến chống Pháp, nhưng mà thật tình ra là họ giết hại, họ ác độc với lại dân chúng của mình. Vì vậy cho nên là những cái bài hát mà kêu gọi đó không có phải chỉ là những cái sự mà nói là tuyên truyền ấy, là giả dối thôi, mà thật sự như vậy là miền Nam có nắng đẹp xinh tươi, miền Nam có vựa lúa, nghĩa là bao la bát ngát. Và nếu mà người lầm đường lạc lối rồi đó thì hãy trở về. Nhưng mà chúng ta thấy là Việt Cộng rất là gian trá. Trong cái những cái chiến dịch chiêu hồi đó, họ là giả bộ, họ quy hàng, họ quay trở lại họ chiêu hồi. Nhưng mà rõ ràng rằng họ đã làm spy, tức là làm gián điệp cho Việt Cộng. Cho nên cái ngày mà 30 tháng 4 đó, thì những cái bộ mặt mà ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đó, làm gián điệp cho Việt Cộng đó, nó cũng đã lòi mặt ra hết trơn rồi. Nhưng mà và tới bây giờ thì cũng vậy nữa. Chúng ta thấy là những bà mẹ anh hùng, những bà mẹ cách mạng gì đó giấu đút những người mà chiến binh cộng sản ở trong nhà, rồi để mà chỉ điểm giết hại những người của miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ mấy bà đó bây giờ mất đất, mất nhà, mất cửa, con cái cũng bị tù tội. Ngay cái ông mà Lê Đình Kình đó là có 50 tuổi đảng, hơn 50 tuổi đảng. Đảng viên đó là kỳ cựu đó, cũng chết ngắt khi mà họ xử tử ngay tại chỗ. Và Việt Cộng có cái tật là xử tử người ta ngay tại chỗ, đấu tố ngay tại chỗ, thì đó là cái chính sách của Việt Cộng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Việt Cộng thì chỉ vì lợi ích của họ trước tiên, chứ họ không bao giờ họ vì lợi ích của nhân dân hoặc là vì lợi ích của người khác cả. Đó là bản chất của Cộng sản. Và chắc có lẽ những gia đình di cư từ miền Bắc vào miền Nam, họ cũng nhận ra đây là quyết định sáng suốt của họ sau khi nhìn ra bộ mặt thật của Cộng sản. Và chúng ta thấy rằng là sau bao nhiêu năm trời Cộng sản tấn chiếm miền Nam, cai trị đất nước của chúng ta bây giờ ra sao? Đây giờ toàn là những cái thứ gọi là những cái ngu, những giai cấp ngu lãnh đạo đất nước mà thôi. Như cô Thu Nga có nói, bánh mì không phải là thực phẩm, vậy thì nó là cái gì? Và chính những người mà trong khi đó đó thì họ tuyên truyền này nọ kia, họ bắt người dân phải như thế này thế kia, nhưng mà những con ông cháu cha, những gia đình cộng sản đó thì họ lại là những người đi trước mua đất mua đai ở nước ngoài này để mà gọi là hạ cánh an toàn. Rồi sao nữa? Rồi những người dân ở trong nước đó bắt người này người kia phải ghi danh chích ngừa, trong khi đó con cháu không cần thiết phải xếp hàng, không cần thiết phải ghi danh, cũng được chích ngừa mà thuốc của Mỹ mới chịu nha. Rồi chưa kể đó, khi mà người ta phát hiện chích ngừa xong rồi còn đưa lên Facebook khoe, thành ra người ta biết, người ta chỉ trích rất là nặng nề, thì nói rằng là cái này là do sơ suất, lúc nào cũng đổ thừa vậy thôi. Chúng ta thấy rằng là Cộng sản đó, khi mà nó lãnh đạo đất nước đó, chẳng ra cái gì cả mà lúc nào cũng gọi rằng là ngạo nghễ, lúc nào cũng ca ngợi sự anh minh sáng suốt dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước đó cô Thu Nga.
Hết ngạo nghễ rồi. Trước kia đó thì là dịch thì nói rằng chúng tôi tìm ra được cái cách mà chữa trị rồi còn nổ ra là nói rằng có thuốc nữa, rồi còn tính đi qua bên Mỹ này bày cái cách làm sao mà để mà chặn đứng dịch nữa. Nhưng bây giờ thấy là An Giang nói dối, đúng như vậy. Việc cộng đó mà những cái việc mà họ vi phạm đó, rồi họ bây giờ sau đó là họ lấy cả đất nước Việt Nam, miền Nam của chúng ta rồi, thì rõ ràng rằng người ngu mà cai trị người khôn. Và cái việc mà ngu đó mình không có nói là mình không có rõ ràng là không có chụp mũ chút nào hết, họ ngu quá sức là ngu. Bánh mì mà không phải là thực phẩm thì rõ ràng là họ chỉ ăn tiền, tiền mới là thực phẩm chứ bánh mì không phải thực phẩm. Cũng có thể họ nói rằng Việt Nam là chỉ ăn lúa gạo, còn bánh mì là chắc là của Mỹ ngụy trang. Cho nên là họ làm những cái chuyện mà chúng ta thấy là không có thể nào mà chấp nhận nổi. Và trở lại về cái việc mà Hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà họ ký xong rồi đó, họ nói là 2 năm sau thì là tổng tuyển cử. Nhưng mà Việt Nam Cộng Hòa biết rõ cái gian manh của họ, cho nên là không có tham gia về cái việc đó. Thì quý vị nằm ở miền Bắc vào thì quý vị chắc chắn rằng biết những cái chi tiết đó và cái Hiệp định Geneva này chia đôi đất nước như thế nào. Mà quý vị thấy rằng Cộng sản vi phạm rồi mà tại sao quốc tế không có một người nào lên tiếng, để đến độ mà chúng ta mất cả miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì đó là một cái điều rất là đau lòng. Nếu mà họ chỉ giống như Bắc Hàn và Nam Hàn, Khôn Nguyên cũng thấy rằng tuy rằng họ là hai cái chế độ khác nhau, họ có một cái răng cái khu vực gọi rằng phi quân sự, thì họ đâu có đưa quân vào xâm nhập Bắc Hàn, đâu có xâm nhập vào Nam Hàn như vậy. Và mỗi năm như vậy thì họ cũng có cái cuộc mà đoàn tụ với gia đình. Còn trong khi miền Bắc mà những người mà lên cái chiếc tàu há mồm hay là họ đi với bất cứ phương tiện nào đó, thì đó là lần cuối cùng mà họ thấy được người thân của họ lúc đó đó, Khôn Nguyên rất đau lòng.
Dạ vâng, thưa cô Thu Nga, người Cộng sản họ tham vọng lắm. Nếu mà Nam Hàn không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, hoặc là nếu mà Bắc Hàn nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của Nga Xô và Tàu Cộng đó, thì chắc gì họ đứng yên để mà họ không có xâm lấn vào miền Nam. Cái này là cái bản chất của Cộng sản rồi. Nhưng mà thưa cô Thu Nga, thì khi mà cái cuốn phim The Vietnam Wars đó, nó được công chiếu đó, thì đã có những cái tiếng nói không biết là từ đâu đã đưa ra nhận định rằng là bên nào mới là cái bên vi phạm Hiệp định Geneva. Một số người đó thì nói rằng là chính phủ miền Nam không có ký vào cái Hiệp định Geneva nên không công nhận cái điều đó và đã mở ra cuộc tổng tuyển cử vi phạm vào cái điều Hiệp định Geneva. Nên miền Bắc họ mới tấn công để mà gọi là giải phóng miền Nam. Thì cái điều đó đã khiến cho nhiều người cảm thấy thắc mắc là bên nào mới là bên vi phạm cái Hiệp định đình chiến vậy, thưa cô?
Rõ ràng là Hiệp định vi phạm Hiệp định Geneva là ở bên Cộng sản, rõ ràng nó như vậy. Nhưng mà chúng ta đã vì yếu thế, khi mà Mỹ mà bỏ rơi miền Nam Việt Nam, thì với cái sự trợ giúp của Nga Tàu thì họ đã chiếm miền Nam luôn, cho nên Hiệp định Geneva coi như là bị nhận chìm xuồng luôn. Và Hiệp định Geneva chia đôi đất nước Việt Nam và lấy cái vĩ tuyến 17 là chia đôi đất nước. Và sau 2 năm thì vào khoảng đầu năm 1956 thì là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gửi công hàm cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đề nghị là phải bàn về cái hiệp thương, sau đó tiến tới cái tổng tuyển cử gọi là tinh thần của Hiệp định Geneva quy định, và biết được ý định gian trá gian dối đó không thật lòng của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Dù có hiệp thương, hiệp định hay tổng tuyển cử gì nữa thì miền Bắc cũng tìm cách gian lận thôi. Cho nên Tổng thống Ngô Đình Diệm đã khước từ cái đề nghị này của bên Phạm Văn Đồng với lý do là chưa có thuận tiện, và hơn nữa chính phủ quốc gia Việt Nam thì cũng mà không có ký vào trong cái hiệp định nên không có trách nhiệm gì trong cái vấn đề này hết. Và chúng ta thấy có những cái hiệp định ở trên thế giới, quốc quốc tế lên tiếng Nhưng mà với Hiệp định Geneva thì họ không lên tiếng. Giống như Hiệp định mà Ukraine vậy thì người ta cũng có lên tiếng. Nhưng mà tại sao cái Hiệp định Geneva thì người ta không có lên tiếng? Thì cái điều đó là cái điều rất là uất ức cho chúng ta. Cũng như là cái vụ mà tàn sát của Tết Mậu Thân đó, thì chúng đã gian dối nói rằng là do miền Nam gây nên. Cho nên cái cuốn mà Vietnam War đó đã gây một cái sự phẫn nộ cho mọi người, và họ ca tụng Hồ Chí Minh như là một nhân vật, một vĩ nhân. Vì vậy cho nên là đã có cái phim mà chúng ta cũng đã yểm trợ, đó là cái phim Through Our Eyes. Tuy nhiên có một cái vài vấn đề, cho nên Through Our Eyes thì chưa có chiếu được, nói lên cái tiếng nói của chúng ta. Còn tất cả những cái phim tài liệu, hầu như tất cả những cái phim tài liệu thì họ đều lấy tài liệu từ bên phía của Việt Cộng. Cho nên là họ nói những điều rất là bất lợi và rất không có đúng sự thật. Thì những người mà trẻ tuổi nếu mà họ không có tìm tòi, không có học hỏi giống như Khôi Nguyên chẳng hạn, mà cũng khen là Khôi Nguyên cũng biết rất nhiều. Còn có những người không có biết gì hết thì Việt Cộng nói cái gì, những cái tài liệu đó nói cái gì thì họ tin cái nấy đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Việt Cộng đó thì họ có nhiều, giống như là họ có nhiều tiền họ chi ra, nên là họ đổi trắng thay đen hết tất cả. Những cái gì mà họ đã, những cái gọi là cái vết nhơ của lịch sử đó thì họ không bao giờ muốn nhắc đến cả. Và họ hoàn toàn đổ lỗi cho quân đội Hoa Kỳ hoặc là quân đội Việt Nam Cộng Hòa tất cả. Nên vì thế nhiều người đã từng nói rằng lịch sử là do phe chiến thắng viết lại. Nên vì thế bây giờ nếu mà muốn tìm hiểu về lịch sử hoặc là tìm hiểu lại đó, thì đừng bao giờ đọc sách của phe chiến thắng. Tại vì đã là chiến thắng thì họ viết theo cái ý của họ, thành ra rất là khó để mà gọi là tìm được cái sự thật chính xác. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này với cô Thu Nga và Khôi Nguyên, liên quan đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 là ngày mà Hiệp định Geneva được ký kết chia đôi đất nước, và nó dẫn đến cuộc di cư lớn chưa từng có trong lịch sử cái thời điểm đó, khi mà rất là nhiều gia đình từ miền Bắc đã di chuyển vào miền Nam để mà chạy trốn cái ách cộng sản. Và cũng có một số người tập kết ra Bắc, và sau đó họ cũng đã nhận ra được cái bộ mặt thật của Cộng sản, và họ đã hối hận với cái hành động đó. Quý vị là những người đã từng trải qua giai đoạn đó, hoặc là quý vị là con, là cháu trong những gia đình từ miền Bắc di cư vào miền Nam, quý vị có những kinh nghiệm gì, có những cái tâm tư gì, thì chúng tôi cũng muốn nghe quý vị chia sẻ trong chương trình này qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Bây giờ đó thưa cô Thu Nga, thì ở Việt Nam vẫn còn những cái ngôi làng hoặc là những cái khu vực, những cái huyện mà ở nơi đó toàn là những gia đình gốc Bắc di cư, và họ sinh sống ở những cái khu vực đó từ năm này qua năm kia, mà nhiều người quen gọi là thí dụ như là xóm đạo hoặc là khu Bắc di cư, đến nỗi mà họ đã thành lập ra những cái khu vực, những cái ngôi làng toàn là những gia đình từ miền Bắc vào miền Nam đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, và những người mà thuộc những thành phần mà gọi là công giáo đó, họ chống cộng một cách quyết liệt, tại vì họ đã biết cộng sản qua những cái vụ mà cải cách ruộng đất, rồi qua những cái việc mà Hiệp định Geneva, và qua những cái sự mà lừa dối của cộng sản, cho nên họ chống cộng dữ lắm. Và ý của Khôn Nguyên chắc là nhắc đến cái vườn rau Lộc Hưng luôn. Vườn rau Lộc Hưng này cũng có rất nhiều người Bắc di cư, và những người mà di cư từ miền Bắc vào, và ngoài ra thì có thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng mà Việt Cộng biết rằng cái vườn rau Lộc Hưng này đó là những nơi mà là gọi là cái ổ chống cộng. Vì vậy cho nên là họ quyết là triệt hạ. Vì vậy cho nên là những người mà đã di cư vào để lập nghiệp ở vườn rau Lộc Hưng, rồi những thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa, những người mà đấu tranh cho đấu tranh chính trị, những cái tiếng nói bất đồng chính trị với là Việt Cộng, thì họ sống ở trong này, họ nương tựa lẫn nhau rất là tội nghiệp. Thế nhưng mà khi mà Việt Cộng vào nó sang bằng ra đó, thì chúng ta thấy cái cảnh rất là đau lòng, những cái nạn của những thương phế binh nghĩa là bay tung tóe ra, và những cái ngôi nhà của những người mà đấu tranh dân chủ vừa mới xây lên, giống như là của cái cô Nghiên, thì cô nói rằng đó là cái căn nhà đầu tiên cho con của cô, nhưng mà sau đó là bị phá tan tành. Vì vậy cho nên là với cái chính sách mà vô nhân đạo của Việt Cộng, với thương phế binh của họ, họ còn không có săn sóc để ý, huống chi là thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa. Thì vì vậy cho nên là thưa quý vị, nhắc lại cái Hiệp định Geneva, và thay vì nghĩa là họ chấp nhận những cái người mà bỏ miền Nam để đi ra tập kết ở ngoài miền Bắc, thì thôi thì vậy cũng được đi. Nhưng mà không, họ gài người lại, có vũ khí chôn giấu rất nhiều nơi, và chúng bắt đầu tổ chức gọi là cái chiến tranh du kích ở các vùng nông thôn hẻo lánh và vùng núi hiểm trở. Và chúng tôi cũng nhớ rằng khi mà còn nhỏ nhỏ đó thì cũng đã thấy rằng có những cái cảnh mà Việt Cộng mà thanh trừng hoặc là thanh toán những người mà xã phường rồi tỉnh huyện gì đó.
Dạ.
Đó nghĩa là họ cắt thủ cấp ra, rồi nhìn dễ sợ lắm, mà không biết làm sao. Mà có một lần đó chúng tôi đi xem, nghĩa là về nghĩa là không ăn không ngủ được. Đó là những cái cách trả thù của cộng sản đối với người quốc gia đó, Khu Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ chúng tôi đang nghe đây ạ.
Dạ, tôi tên là Phong đây.
Dạ, chào Phong.
Dạ, bữa nay nhắc tới chuyện lịch sử thì nói thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn nhắc tới và cũng chẳng muốn nghe và cũng chẳng muốn nhìn, tại vì đau lắm, đau nhất rồi. Vừa đau mà vừa nhục, thành thử là tôi không muốn nhắc ba cái chuyện đó. Tôi chỉ hy vọng rằng á, là bởi những cái ngày lịch sử đó là chúng ta tìm một cái phương án cho nó lâu dài, để làm sao mà có thể là giúp sức cho dân chúng miền Việt Nam để mà lật đổ cái chế độ cộng sản. Cái đó mới là cái phương châm lâu dài. Chứ bây giờ cứ nói hoài ba cái đó là tôi đau lắm. Bởi vì tôi chỉ có mấy lời thôi.
Dạ, dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Tuy nhiên người ta nói là phải ôn cố tri tân. Nếu mà không có nhắc lại đó thì tuổi trẻ không có được biết chính xác là tại sao mà có hai ngày quốc hận của Việt Nam. Đó là ngày quốc hận Hồng 20 tháng 7 1954 và quốc hận Đỏ 30 tháng 4 năm 1975. Nếu mà không có nhắc lại thì những người mà trẻ tuổi giống như Khu Nguyên chẳng hạn, họ chỉ biết một cách rất là nông cạn. Họ chỉ biết rằng cái việc chia đôi đất nước thì chia đôi đất nước ra, Việt Cộng ở một bên và miền Nam Cộng Hòa ở một bên. Thế nhưng mà họ đâu có ở một bên. Và đó là cái điều mà đưa đến 30 tháng 4 năm 75. Vì dĩ nhiên là chúng ta phải ôn cố tri tân, không phải chúng ta ngồi mà than khóc hay là tiếc nuối những cái thời vàng son của chúng ta trong cái thời mà của Việt Nam Cộng Hòa, đệ nhất Cộng Hòa và đệ nhị Cộng Hòa. Nhưng mà chúng ta ôn lại để biết rằng Cộng sản đã gian trá như thế nào, để khuyên tuổi trẻ là không có nên nghĩa là nghe theo là cái lời xúi dục của cái gọi là chế độ xã hội chủ nghĩa. Thì đó là cái điều mà của chúng tôi mong đợi. Và dĩ nhiên là ai cũng trông mong rằng sẽ có một ngày đất nước Việt Nam cùng nhau mà cùng đứng lên, giống như là Cuba hoặc là Hồng Kông có những cái cuộc mà biểu tình rất là vĩ đại như vậy, thì mới lật đổ được chế độ cộng sản đó, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn ông Phong đã gọi vào, và chúng tôi mời một quý vị kế tiếp ạ.
Hello, chị tên là chị Thu. Chị chào Đăng Khoa với chị Thu Nga.
Dạ, chào chị Thu ạ.
Chị nghe hai vị trên đài nói chuyện rất là hay. Chị rất là, nghe tới là chị rất là buồn, rất là hận. Rất là hận lúc giải phóng 75 gia đình chị tan nát chị thành cộng sản. Chị nữ ít em hiểu nhiều, chị rất là hận. Chào hai vị trên đài.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn chị Thu đã gọi vào để chia sẻ. Và đúng như vậy, nếu mà chúng ta không có nuôi cái lòng mà chúng ta giống như Việt Cộng nói là phải xóa bỏ hận thù, nhưng mà họ muốn xóa bỏ hận thù là cái phía của bên họ thôi, còn họ muốn chúng ta quên đi tất cả mọi quá khứ để mà về xây dựng lại quê hương, đem chất xám tức là cái kiến thức của tuổi trẻ để về xây dựng quê hương. Nhưng mà xây dựng cái quê hương mà dưới cái ách cai trị của họ thì cái quê hương đó cũng chắc chắn là không có tồn tại của Khôn Nguyên. Cũng giống như họ nói rằng những cái người mà du học sinh qua đây đó, họ sẽ thấy cái sự mà thanh bình, thịnh trị và tự do của nước Mỹ, họ sẽ về họ thay đổi. Cái điều đó sẽ không xảy ra. Tại làm sao mà họ lại thay đổi? Tại vì họ ăn trên ngồi trót, họ theo cái cha mẹ của họ, thì cái chuyện mà thay đổi sẽ cũng rất là khó. Nếu mà trong lòng dân tộc mà không có một cái cuộc nổi dậy thì không biết làm sao mà có thể lật đổ được Cộng sản đó Khôn Nguyên.
Cái bản chất cộng sản là không bao giờ thay đổi được. Họ chỉ muốn kêu gọi những kiều bào ở nước ngoài về đóng góp, rồi sau đó họ cướp một cách trắng trợn rất là nhiều những cái tấm gương khi mà về nước đầu tư, rồi sau đó mất trắng, thậm chí còn phải chịu tù tội nữa. Chúng ta đã thấy rõ rồi. Nên vì thế đừng ai mà tin rằng là những cái lời kêu gọi hòa hợp, hòa giải về để xây dựng, chung tay xây dựng đất nước. Đất nước chỉ có thể xây dựng và thịnh trị đó khi mà không còn cộng sản cai trị. Chứ nếu không, cộng sản vẫn giữ cái suy nghĩ, cái tư duy và cái bản chất của họ, thì không bao giờ đất nước của chúng ta có thể có được cái sự phát triển, cũng như là người dân có được đủ những cái quyền cơ bản mà đáng lý ra họ nên có đó, cô Thu Nga.
Đúng rồi, ở Bá Linh thì có cái bức tường ô nhục, và ở Việt Nam thì có cái dòng sông ô nhục là dòng sông Bến Hải. Khi mà ký kết Hiệp định Geneva chia đôi đất nước được ký vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, và liền sau đó thì chúng ta thấy có một cuộc di cư chưa từng có, gần 1 triệu người từ miền Bắc vào miền Nam. Tính tới tháng mấy chục năm trôi qua đó, thì bây giờ vẻ thơ ngày ấy thì bây giờ cũng đã thành cái cây cổ thụ rồi, người già rồi, và cả dân tộc của chúng ta vẫn trông ngóng an lành và hạnh phúc. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua rồi, và tới bây giờ thì chúng ta cũng vẫn ngồi đây ôn cố tri tân, thì không biết tới chừng nào chúng ta mới được thấy lại ánh sáng thanh bình ở cho đất nước Việt Nam đó, quý vị. Chúng ta hết giờ.
Dạ vâng, chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi, nên mời cô Thu Nga gửi lời đúc kết cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Thu Nga.
Vâng, và ngày hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, tiếc rằng anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy đã đáp máy bay xuống không có kịp, cho nên hai cô cháu của chúng tôi ôn cố tri tân nói về Hiệp định Geneva chia đôi đất nước. Và cái việc mà ký hiệp định này thì do Việt Minh chủ động, thế nhưng mà sau đó chính họ là người vi phạm Hiệp định Geneva, đã xâm nhập vào miền Nam và đưa đến cái thảm cảnh mà 30 tháng 4 năm 1975. Vì vậy cho nên dân miền Bắc đã hai lần, một lần thì bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, và một lần thì bỏ nước ra đi. Và ngày hôm nay chúng ta ôn lại để mà nuôi cái ý chí mà làm sao mà để mà về chế độ cộng sản, có thể là giải thể chế độ cộng sản, mang lại ánh sáng thanh bình thật sự giống như trước năm 1975 của miền Nam. Mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng tôi nhắc lại cái sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1954 không phải là để chúng ta ngồi đây để nói, để khơi lại cái nỗi đau, nhưng mà chúng ta để ôm lại, chúng ta thấy rõ bộ mặt của cộng sản, để từ đó chúng ta cho những người trẻ hiểu hơn về bộ mặt cộng sản, để nhìn nhận sự thật về cái điều đó và hung đúc cái tinh thần đấu tranh để giúp cho quê hương của chúng ta một mai không còn bóng dáng của cộng sản, thì khi đó người dân mới được sống ấm no, đất nước mới được hùng mạnh, và có được người dân mới có được những cái quyền cơ bản mà đáng lý ra họ đã có từ trước năm 1975. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này, và đồng thời cũng cảm ơn cô Thu Nga đã chia sẻ những cái chi tiết liên quan đến ngày 20 tháng 7 năm 1954. Kính chúc tất cả quý thính giả và cô Thu Nga luôn được bình an và nhiều sức khỏe. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho đất nước của Việt Nam của chúng ta một mai thanh bình và không còn bóng dáng của cộng sản. Xin kính hẹn với cô Thu Nga và tất cả quý vị thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình kỳ tới.
Xin chào tạm biệt.